Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Khi đi hộ niệm, nếu mà người bệnh thấy những cảnh giới dù là tốt hay xấu, dù là hung hay dặn hiện ra, người hộ niệm nên khuyên họ đừng để tâm tới, đừng lo sợ, đừng bừng rỡ, cứ lo nhiếp tập niệm A Di Đà Phật là được. Những cái điểm này quan trọng lắm. Nếu chúng ta sơ ý làm cho người bệnh chỉ vọng tưởng lắm. Cái vọng tưởng này đối với người còn đang tỉnh táo như chúng ta vẫn thường khi mắc phải, thì cái người bệnh lúc đó cái tâm họ đã yếu rồi, đã mệt rồi, đã mê rồi, và thân xác của họ, thể lực của họ còn yếu nữa, thì chuyện này rất dễ xảy ra. Ta chỉ được dạy họ là cố gắng, kiên cường, quyết lòng, buông xả, tranh thủ từng hơi thở, mệt chỉ mệt cũng ráng cố gắng giữ cái câu A Di Đà Phật mà niệm, nhìn tấm hình Phật mà niệm, để họ định cái tâm vào đó. Nhờ Phật lực gia trì mà họ sẽ được A Di Đà Phật ứng hiện ra, tiếp dẫn họ bằng sạch. Điều này rất là quan trọng. Nếu mà một người bệnh mà họ nói cảnh giới nó đẹp quá, mình khen tán, mình tán tán, mình vỗ tay, vô tình là chìm đắm trong cảnh giới đó thôi chịu thôi. Nhiều lúc họ đã đi họ mỉm cười, nhưng mà sau cùng tâm tư với ngài chưa bị nhớ chưa biết, là tại vì cảnh giới dễ sợ lắm, không phải đơn giản đâu. Ấn Tổ thường hay dạy là khi tu hành chúng ta phải giữ cái tâm khiêm cung, là để đến lúc mà lâm chung đó, chúng ta luôn luôn cái tâm là nương theo đại nguyện của Đức A Di Đà, chứ hoàn toàn không có chứng đắc gì hết. Cho nên hồi sáng mình nói chuyện chứng đắc ở thế gian này, thường tu hành bao lâu năm không biết là mình đi tới đâu. Rồi đọc trong sử sách thấy người này chứng, người kia chứng, mình cũng vội vã thèm muốn cái chứng đó. Sự thèm muốn này làm thì phải vô cùng dễ sợ. Cái này cỡ cũng 10 năm rồi, thì có một tin một vị kia niệm Phật. Vị này không bao giờ tới đạo tràng niệm Phật, cũng không bao giờ tham gia một cái nhóm niệm Phật nào, mà cứ đóng cửa tự ở nhà. Tu rất là tinh tấn, và sau cùng biết được ngày giờ ra đi. Và các vị đó cũng là những người niệm Phật đấy, thấy như vậy hồ hởi, phấn khởi quá, mới tung cái tin này ra, tưởng là cái tin này làm cho những người niệm Phật được cái sự vui mừng, đem cả báo chí tới phỏng vấn những người bệnh đó, đem cả một đoàn bác sĩ tới khám bệnh cho người đó. Rõ ràng là người đó không bệnh gì hết, tại sao lại là ra đi, để chứng tỏ rằng là pháp niệm Phật vi diệu. Nhưng mà không ngờ đến cái ngày giờ ra đi, bao nhiêu người khắp nơi đã chờ từng phút tới giờ đó để mà đón nhận một tin một người bản sinh bất khả tư nghị. Nhưng mà sau cùng đến giờ đó, người ta tới hội niệm một nhà chờ mãi không đi, và bây giờ đây vẫn còn là một người đang sống. Chưa bị thấy không? Tất cả nó đều ở tại cái chỗ là cái tâm của mình có tình, có định, hay không? Điều gì quan trọng lắm. Hòa thượng Tịnh Không nói khi mà mình tu hành có một cái gì hay hay mà đem khoe ra ngoài thì Ngài nói cái tâm của chư vị đã tiêu hết rồi. Cái định của chư vị đã tiêu. Cái định đã tiêu tức là đang sống trong cái đoạn. Ngài Ấn Tổ nói gặp một cảnh giới mà mừng vui khắp khởi. Khi mà mừng vui khắp khởi thì tự nhiên cảnh giới biến chuyển, thắng cảnh nhanh chóng biến thành ma sự. Cho nên mong chư vị phải nhớ cho chư vị những điểm này. Tất cả cảnh giới đều là giả huyễn, còn thật đâu. Nếu một người thực sự có hôn tu, khi mà chứng đắc một cái điều gì, không bao giờ người ta khoe ra ngoài đâu. Cho nên khi mà mình gặp một người mà đi khoe ra ngoài thì ta đoán đến 99.9% là những cái chứng đắc giả đó chứ không phải thật đâu. Tôi thẳng với chịu vậy như vậy. Tại vì sao? Tại vì mình lấy lời tổ ra để mà soi rọi vào, biết liền. Lấy lời Phật ra soi rọi vào, biết liền. Phật nói cái thời mà pháp này ức người tu hành, tìm ra cho một người chết đất tìm mãi tìm không ra, khó lắm. Như vậy thì nếu mà một nguồn tin nào đó mà người ta tung ra, có một pháp tu nào thiết là tuyệt vời, tu như 2 tuần, 3 tuần, 10 ngày là chứng đắc hết, thì rõ ràng chư vị là một người Phật tử. Chư vị hãy tin lời Phật hay là tin lời người thế gian đi, mình tự đặt ra biết liền. Nhưng mà làm sao mà chúng ta có thể khuyên chúng sanh đây? Ví dụ như trong đạo tràng chúng ta đang tu này, có một người tự nhiên muốn tách rời đạo tràng ra, không muốn theo đạo tràng nữa. Tại vì đạo tràng này tôi tu hoài tới những cái đất này chơi, mà khi tôi về nhà tôi tu thấy an lạc vô cùng, tự nhiên đắc vô cùng. Khi mà họ đã đắc vô cùng rồi, tôi khuyên họ trở lại, họ không trở lại đâu. Cho nên khi chúng ta đang nói là nói những người đang thành tâm niệm Phật, đang tỉnh táo niệm Phật, chứ chúng ta không thể nào nói với những người mà thực sự họ đi vào cảnh giới đâu, khó vô cùng. Chính vì vậy mà nhiều khi chư Phật muốn cứu chúng sanh cứu cũng không được là như vậy. Phật nói rõ ràng là ức nhân tu hành hạng nhất đắc độ là cái thời mà pháp này. Nhưng mà khi một người nói là anh tu pháp môn này đi, tôi có cách làm cho anh một tuần chứng đắc liền, mà chứng đắc thiệt, vui mừng quá chạy theo. Rõ ràng là Phật nói không có chứng đắc đâu, mà người ta nói chứng đắc đó rồi mình em chạy theo. Khi chạy theo rồi bây giờ Phật tới kêu chúng ta ra kêu cũng được. Cho nên tất cả đều cho chính tâm chúng ta quyết định, gọi là nhất thiết duy tâm tạng. Chư vị nên nhớ, một khi tâm tưởng thì sự ứng hiện. Tại vì nhất thiết pháp được tất cả các pháp, tất cả các hiện tượng đều do cái tâm mình đã ứng hiện ra. Bây giờ chư vị đang ngồi trong niệm Phật đường đây, đang nhất tâm niệm Phật. Nhưng mà thí dụ như đang nghĩ chuyện gì, nghĩ một người bạn chẳng hạn như vậy, nghĩ một người gánh kia gánh bán hàng ở ngoài ở Việt Nam nhập, mình nghĩ đi. Nhiều khi mình đang gọi là không trọng người, tự nhiên mình nghĩ khoảng chừng 5 phút, mình đang niệm Phật đó, mình thấy rõ ràng một người gánh kia gánh đi trước mặt mình. Nhiều khi chư vị có thấy hiện tượng đó chẳng hạn, như mình đang niệm Phật, mình nghĩ tới con bướm. Mình nghĩ đi, miệng thì đang niệm Phật, tâm nghĩ con bướm, tự nhiên khoảng chừng 2-3 giây thôi có thể bướm ứng hiện ra. Đó gọi là tâm tưởng sự hiện. Mà khi sự hiện ra chúng ta không có tỉnh tâm, chúng ta cứ đắm vào đó, gọi là hôn trầm mà cứ đắm vào đó, đắm vào đó, tự nhiên nó duyên vào cảnh giới đó, chúng ta đi theo cảnh giới đó hồi nào không ạ. Đó là nó riêng về cái tâm vọng động chúng ta, nó sinh ra như vậy. Còn bên cạnh chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta làm sai lầm, giết hại sinh vật, phiền não quá nhiều, nghiệp chướng quá nhiều, những oan gia trái chủ chưa phải là xa rồi đâu. Họ tung theo cái đó mà siêu kiến chúng ta duyên theo cảnh đó mà đi, thành ra cảnh hiện càng ngày càng rõ. Cho nên ngày hôm qua ngày đó, những người mà cứ ham thấy thắng cảnh rất dễ biến thành ma sự, Ngài nói tất cả đó là cái khí phần của ma, mà tại vì tâm chúng ta đã vọng rồi, cho nên không biết đâu là giả, biết đâu là chân. Rất là tội nghiệp, rất là người. Trong những ngày qua chúng tôi đưa ra rất nhiều những cái câu chuyện để chúng ta cố gắng giữ tâm thanh tịnh tu hành. Cũng cách đây cỡ không gần 10 năm, đây là sự việc có thiệt. Giữa đi về Việt Nam hội niệm, thực ra là hội niệm trong già nhé, cứ mỗi năm như vậy thì tới tháng 7 là ông già thường hay yếu trọng năm. Có một vị đồng tu kia cũng tới niệm Phật, luôn luôn khoe sự chân thành, mà bây giờ làm sao mình kinh đây. Nhân một cái chuyến đi tới hội niệm cho một làng khác, giờ đi thôi, bây giờ hôm nay chị chồng tôi chở chị đi, tôi lấy cái xe ra chở chị đó đi. Tận dụng cái cơ hội mà gần bên chị trong cái đoạn đường đi từ đây tới đó, vừa lấy quá thôi, tôi kể cho tôi khuyên chị buông đi cái chứng chấp đi. Nhưng mà vô tình trong suốt cái đoạn đường mà lái xe đi, chị kể cho tôi không, tôi bao giờ có một cái dây mà để kể cho chị. Chị kể hết cái đất này, cái đất nọ. Chị kể là khi mà chị đọc cái kinh Phổ Môn, chị thấy Quan Thế Âm hiện ra. Rồi chị đọc cái kinh Địa Tạng, thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát hiện ra. Rồi khi có nhiều lúc chị được biết chị không tụng nữa thì không thấy nữa, trên buồn quá. Mà rõ ràng trong suốt cái chú đi còn mấy phút chị nói liên tục không bao giờ cho tôi nói một câu này cho tôi. Mà khi vào hội niệm thì chị còn hội niệm nhiều lắm, đến sự cùng đội chưa bị biết sao. Đứa con trai của chị lén leo lên cái lòng lập nhà đấy, tức là thông qua cái lỗ này leo lên đó, thắt cổ tự tử trên đó. Chưa bị nghĩ coi nếu mà Bồ Tát gia trì, Bồ Tát tới bảo vệ làm gì có chuyện nó xảy ra. Rồi trong đó một đứa con khác không biết tại sao thì chung vào trong cái đám miếng, không biết là tự tử hay chết, thì chết trong đám miếng. Phát hiện thì thân thể đã có mùi rồi. Chứ vì nghĩ coi nếu một người mà có Phật, có Bồ Tát mà gì mà gia trì bên cạnh thì làm gì có hiện tượng đó chứ sao. Huyễn cảnh vô cùng dễ sợ. Người niệm Phật mà tâm không tỉnh, người niệm Phật mà tâm không có chí thành, niệm Phật mà cứ khoe đất này đất đó ra, oan gia trái chủ thường lợi dụng cái đất đó để mà hại, hại mình, hại những người công phu yếu dễ dàng như trở bàn tay, hại những người công phu cao còn có tế với hơn nữa. Cho nên xin chư vị ở đây cầm tới cái quyển Ấn Quang Gia Ngôn Luận, chư vị có thể đọc những lời khai thị của Ngài Ấn Tổ, Ngài nó rõ vô cùng rõ. Thế gian không chịu đọc những lời này, cho nên thường phạm phải. Mà khi phạm phải rồi thì nhiều khi chúng ta cũng tới thăm, thăm một người đang bị nạn chứ không biết làm sao. Nhiều lắm, kể không hết đâu. Mà kể nhiều quá thì đụng chạm, không tốt. Cho nên mong chịu hiểu như vậy, ráng mà thành tâm niệm Phật, cầu Phật gia trì. Ta đi về Tây Phương Tịnh Độ là nhờ Phật gia trì. Mà một khi Phật gia trì thì có 25 vị Bồ Tát bảo vệ cho chư vị. Mà 25 vị Bồ Tát có chư Thiên Long Hoàng bảo vệ chư vị. Khi nào chư vị tâm hiền lành, hiền từ, trí thành trí kính, không tự khoe mình là chư đắc, thì các ngài nó mới bảo vệ. Mong chư vị hiểu như vậy, sáng cố thành tâm niệm Phật để mình được an nhiên, an toàn, không có chướng ngại cho đến ngày vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Xin thay mặt cho đồng tu chân thành cảm niệm công đức của cư sĩ đã phát tâm từ bi tận tình hướng dẫn cho tất cả đồng tu hiểu biết rõ về phương pháp hộ niệm để được đạt sanh.